chúng ta sẽ bảo vệ cho chân tánh của chúng ta. Là trong cái vô thường này sẽ chứa một cái thường còn ở bên trong. Khi mà chân tánh hiển lộ rồi, chúng ta sẽ đập nát cái vỏ trứng này cũng không sao cả, đúng không? À, do đó các vị tu hành, nhất là các vị thiền sư, khi mà tu hành, khi mà gần tịch rồi á, thì ngài xả bỏ cái thân tứ đại này để về thế giới bên kia. Cho nên gọi là Phật tử quyết đi bỉ ngạn, là Phật tử và quyết đi cái bờ bên bên kia. Yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tát và hà. Nên tụng gì đó thì tụng, phải tụng câu đó chót à. Gát tề, ta ra gát tề, bà ra xăm gát tề, bồ đi sa hà. Phải không? Hiểu chưa? Cũng chưa hả? Cho nên yết đế là âm có tiếng phạn thôi chứ chưa giải. Cái nguyên tiếng phạn có nói là gát tề, bà ra gát tề, bà ra xăm gát tề, bồ đi sa hà. Tiếng pháp thì dịch rằng Ariva, Ariva, tu Ariva, siệt lót tà Riva, tu ăn xăm siệt lót tà Riva, và loa Alidimarasam. Có nghĩa là gì? Đi qua, đi qua, tất cả mọi người hãy đi qua, cùng nhau đi qua bên kia và giác, đó là con đường vinh quang tối hậu. Vậy thế muốn học kinh Pháp Hoa, chúng ta chuẩn bị chúng ta đi qua bờ bên kia, gọi là đáo bỉ ngạn. Nhưng mà muốn qua bên kia, bờ bên kia á, là phải ném xong gánh nặng của hồng trần. phải ném xong cái gánh nặng của hồng trần mới đi qua bờ bên kia được. Do đó các vị tổ sư của Tịnh Độ thường hay nói câu này: cách cõi ta bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới Tịnh Độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đôi giày sơn. Là sao? Cách cõi ta bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, có thế giới Tịnh Độ, chúng ta khó lòng đi đến đó, nhưng vẫn hiện nơi đôi giày sơn. Là sao? Lúc nào trong kinh nào cũng khuyên chúng ta về thế giới Tịnh Độ cả, khuyên chúng ta về bờ bên kia, có không? Nhưng mà đến đây là nói cái câu đó, chúng ta khó lòng đi đến đó, là sao? Cái chỗ này làm cho quý Phật tử lúng túng mà khó hiểu. Lúc nào thì khuyên, mà lúc nào là bảo chúng ta là chúng ta khó lòng đi đến đó. Nhưng mà khó lòng đi đến đó thì cái câu chót lại bảo là nhân vẫn hiện nơi đôi giày sơn mà. Là sao? Vì thế văn từ nó thuật ngữ của đạo Phật quá khó hiểu đi. Có nghĩa là như thế này: là cách cõi ta bà này ngàn vạn ức hằng xa quốc độ, là quá xa xôi như thế, có cái thế giới Tịnh Độ đó, nhưng chúng ta khó lòng đi đến đó. Khó lòng là tại sao? Bởi vì cái thế giới Tịnh Độ nó không mang, không dung nợ cái hợp thể ngũ uẩn này, không mang hợp, không dung nợ cái nghiệp chướng mà chúng ta mang theo về bên đó. Vâng, không mang cái thân xác này bên đó làm gì, mà chỉ mang cái gì? Chỉ mang về cái gì? Chỉ mang về đó có một câu niệm Phật thôi. Có một câu niệm Phật là chúng ta được về thế giới bên kia. Mà nếu không có câu niệm Phật tinh thần đó thì chúng ta không mang về bên kia được. Vì thế vẫn hiện nơi đôi giày sơn, nghĩa là hằng ngày chúng ta có nhắc tâm niệm Phật chưa? Chúng ta tha thiết với câu niệm Phật chưa? Hay là chúng ta chỉ mới đọc danh hiệu Phật thôi? Không tin rồi. Này, niệm Phật là gì? Chúng ta dùng hết lực, dùng hết tâm vào cho 10 tiếng đi nữa. Nghĩa là không nghe cái gì bên ngoài nữa cả kia, thì mới gọi là niệm Phật. Niệm có nghĩa là nhớ, là nghĩ đến Phật. Mà đã nhớ nghĩ sau đến Phật thì còn nhớ nghĩ chuyện khác không? Không. Ngược lại thì chúng ta như thế này: Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay vàng bao nhiêu lượng đó? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thì bắt đi nó ra hốt đi, mà cứ tính mà hốt đi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bữa nay chiều đi chỗ số hả? Mình coi thử số bữa nay mình mua bao nhiêu đó. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô. Rồi thế là mới đọc danh hiệu Phật thôi, còn nhớ đủ thứ chuyện mà, thì cái đó đâu có mang về thế giới Tịnh Độ được. Cho nên có nhiều Phật tử than phiền với chúng tôi rằng là con niệm Phật hoài mà con chẳng an tĩnh, con niệm Phật hoài mà con vẫn phiền não. Đã niệm lúc nào đâu? Mà niệm lúc nào đâu? Mới đọc không à. Cho nên cái gánh nặng hồng trần còn nặng quá. Có lúc nào cái Phật tử mà dành chút thời giờ mà nhắc tâm niệm Phật coi, thì cái hiệu lực, cái diệu dụng của nó vô cùng tuyệt diệu. Cho nên gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp. Nói thì tràn gian đại hạ, nhưng cuối cùng ngài chỉ khuyên chúng ta chỉ có một câu niệm Phật là mang về thế giới Tịnh Độ thôi. Thế mà chúng ta làm không nổi, đó chẳng khác như đâu giày sơn. Cho nên chúng ta khó lòng đi đến đó. Nhân văn hiện nơi bây giờ sơn, bây giờ sơn có mất tiền mua không? Đôi dứt da còn mất tiền phải không? Đôi ruốc còn mất tiền phải không? Nhưng mà đôi giày rơm khỏi, ai gạt ở ngoài đồng ra xin nhấm là đôi giày đi phải. Thế thì cái câu niệm Phật chúng ta cũng không mất tiền mua đâu. Nhưng mà lợi ích vô lượng vô biên như thế mà chúng ta quên lãng đi. Mà chỉ lo đọc danh hiệu không thôi, chứ đâu là niệm. Niệm là nhớ, là nghĩ. Niệm có bộ kim, dưới có bộ tâm, là cái tâm chúng ta ngay bây giờ, sát na bây giờ, và liên tục trong từng sát na như thế. Mà nhớ nghĩ Phật thì còn nhớ chuyện khác không? Mà có. Mà không nhớ nghĩ chuyện khác thì có phiền não không? Không, không có phiền não thì có khổ đau không? Không, không có khổ đau. Mà nhất tâm niệm Phật thì tâm có an lạc không? Nếu không phiền não tức là an lạc, mà an lạc tức là niết bàn. Niết bàn cũng là tịnh độ. Như vậy là Phật tử sai mùi đạo pháp, chẳng còn ham sự vật thế gian, chỉ vui thú cảnh niết bàn, duyên tầng khi mãn, tháng đàn mà hồi quy. Thế là chúng ta hồi quy rồi đó. Như vậy là kinh Pháp Hoa chỉ có mục tiêu duy nhất là chúng ta phải hồi quy, là chúng ta phải trở về cái thế giới của chúng ta, sự sống thực của chúng ta. Còn ở đây chỉ là cuộc sống tạm bợ mà thôi, cho nên gọi là vô thường. Thế thì hiểu vô thường chưa? Quý vị hôm nay nhận rõ chưa? Cái thân này có trẻ mãi không? Có đẹp mãi không? Rồi cái nhà ta có còn mãi không? Rồi tài sản người ta có còn mãi không? Không, không có gì còn hết chứ. Do đó mà chúng ta khi hiểu được đạo Phật một cách rốt ráo, có hai phần, phần lý và phần sự. Lý chúng ta hiểu rồi á, thì phần sự có nghĩa là phần thực hành. Mà chúng ta thực hành được vô thường rồi là chúng ta mới đã an lạc với niết bàn được. Mà nếu hiểu trên lý không á, để mà mang đi nói thì cái nó vô ích quá. Giống như tôi vậy cũng vô ích đi. Mới đi nói không chứ không làm được. Mà không làm được tức là vô ích. Mà làm được hay không tôi biết chứ tôi gì đâu biết được. Cho nên mỗi người nói thì ai cũng biết, nhưng mà làm thì chỉ có mình biết thôi. Do đó trong kinh còn có một câu thế này: anh nói rằng, anh nói với tôi rằng anh chấp ngộ đạo, nhưng anh không làm việc gì cho đạo, anh không thực hành được đạo, thì làm gì chứng minh anh là người ngộ đạo? Phải không quý vị? Nghe rõ cả đó không? Anh nói với tôi rằng anh chấp ngộ đạo, nhưng anh không làm việc gì cho đạo hết, thì làm sao chứng minh rằng anh ngộ đạo? Có người nói không thôi, chứ không làm gì hết. Đi chùa cũng không, lễ Phật cũng không, sống hối cũng không, ăn chay cũng không, tụng kinh cũng không. Hỏi ra thì nó y tu tại tâm chứ. Đâu có tại ngoài đâu, có hình tướng đâu. Tu tại tâm, tâm là sao? Anh chỉ dùm cho tôi đi. Cho nên cái đó cũng là láo phét. Đó là Phật tử láo phét, lừa dối thế gian. Nếu không có hình tướng, không có ràng buộc, không có tập hợp như thế này, thì làm sao thành thánh thành Phật được? Cho nên mỗi lần sám hối là gì? Mà chúng ta chùi rửa cái tâm của ta. Mỗi lần tụng kinh là gì? Chúng ta gọt sạch cái tâm của ta. Mỗi lần ăn chay là gì? Mà chúng ta chà xát cái tâm của ta. Chà xát, gọt rửa, tắm rửa, ngày túi chúng ta chùi cho thật sạch. Thì lúc đó chân tâm mới hiển lộ chứ. Đúng không quý vị? Bây giờ cái nhà này có sáng không? Cái này, nhà này có sáng không? Cái sáng nó có vốn sáng không? Trả lời xem. Cái nhà này vốn nó sáng sẵn, nhưng mà tại sao nó chưa sáng được không? Tại vì chưa chùi. Ai xuống chùa Linh Phong có biết à? Có bữa tôi đi trượt tôi mắc cỡ à? Rồi cái nhà khách chùa Linh Phong ngày chùi 5 lần đó nha. Vì thế mà cái nhà khách sáng nó láng, mà tôi bước vào cái trượt, tại vì tôi mắc cỡ, tôi dựng cái ghế tôi đứng lên, có tôi thấy đâu lớn thế này mà đi trượt. Tại vì sao nó sáng? Là tại vì chùi mãi mà nó sáng. Còn nếu không chùi thì nó có sáng không? Con chùi có sáng không? Không. Thế thì cái sáng nó có sáng chưa? Có sáng rồi ở trong á. Chúng ta chỉ chùi cái bụi là nó sáng rồi. Chúng ta chỉ chùi cái bụi, cái dơ ngồi là cái sáng nó hiện ra thôi. Như vậy là chân tâm chúng ta đã vốn có sẵn, mà bị cái hộp thể ngũ uẩn này, cái vô minh che lấp, mà chúng ta còn tối này thôi. Vì thế mỗi lần tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, sám hối, vô thí, cúng dường là chúng ta chùi rửa những cái bợn nhơ đó để cho chân tâm chúng ta hiển lộ. Như vậy là tụng kinh có cần không? Quá sức cần thiết. Mỗi giờ quý vị ngồi đây có phiền não không? Có phiền não không? Có nghĩ gì không? Không? Vì thế mà khi ngài Huệ Năng mà rời bỏ ra đi rồi á, thì Huệ Minh chạy theo. Vâng, khi mà trao y bát rồi Huệ Năng mang đi á, Huệ Minh chạy theo cướp giật y bát. Cướp giật y bát lại, Huệ Năng nói gì? Ông y bát thì trả đó, người có giác đi, giác có nổi không? Giác không nổi, bị mà tỏ mới giác nổi y bát đó. Chứ còn Huệ Minh không phải là tỏ thì làm sao rinh nổi cái y bát kia? Vì không phải là tỏ. Nhưng đến sau đó Huệ Minh nó quỳ sập lại, sập lại Huệ Năng. Dạ thôi, xin cho con ngài theo làm đệ tử của ngài để học Phật pháp. Huệ Năng nói gì? Người vứt bỏ cái ý nghĩ thiện, nghĩ ác là Phật. Có thấy không? Người vứt bỏ được ý nghĩ thiện, ác là Phật. Chà, cả hai cái, vứt bỏ luôn cả ý nghĩ ác và ý nghĩ thiện là Phật. Chỗ này là pháp hòa, chỗ này hơi cao rồi. Cái câu đó quý vị nhớ dần cho tôi, là Huệ Năng nói rằng người vứt bỏ luôn cả ác và cả thiện thì người thành Phật. Có thế là chúng ta bỏ được chưa? Bỏ gì? Sợ ác cũng chưa bỏ chứ đừng nói tới thiện, mà đây thiện cũng vứt luôn nữa kìa, phải không? Cái đó hơi cao rồi, cái đó gọi là nội dung của kinh pháp hòa. Hiện tại là chúng ta đương làm tất cả, dứt bỏ những điều ác để làm các việc lành, đúng không nào? Đúng không? Thấy không? Đến bao giờ mà điều ác hết rồi chứ còn lại điều lành không, thì điều lành để làm gì nữa? Ở đây tôi tạm thời chứng minh để sau quý vị vào học kinh cho nó rõ ràng. Ở đây là màu gì? Đây là màu trắng. Đây là màu gì? Đây là màu đào, phải không? Tại sao kêu nó là trắng? Tại sao kêu nó là trắng? Vì tại vì nó có màu đà nè. Nó kêu đây là màu, màu trắng, đúng không? Tại vì bên này đà, bên này trắng. Vì thấy màu đà cho nên biết đây là trắng. Bây giờ bỏ màu đà, hết màu đà là kêu đây là gì? Vô duyên. Kêu trắng là vô duyên rồi. Nếu nó không có màu đà, không có màu xanh nữa thì kêu nó là gì? Hiểu không? Không, tôi ví dụ nữa đó, để cho quý vị rõ. Còn tôi hiểu không nè. Hồi trước mà khi cái chế độ bao cấp á, thì đây gọi là cái bảng để là cửa hàng kinh doanh, phải không ạ? Đúng không? Cửa hàng kinh doanh hay là hợp tác xã gì đó. Đi sau cái hết bao cấp á, vừa dứt bao cấp thì có một tấm bảng khác treo lên. Sang bán tự do, đúng không? Cửa hàng bán tự do, nhà thuốc bán tự do, đúng không? Có phải vậy không? Thế thì cái tấm bảng này có hiệu lực không? Có hiệu lực không? Rất có hiệu lực. Bởi vì nghe ra từ trước nay đi mua cực khổ, giờ hôm nay có cửa hàng bán tự do có mừng không? Mừng. Thấy vậy không? Thì chạy qua cửa hàng bán tự do mình khỏe, khỏi thấp hàng, khỏi ghi tên, khỏi khơi lý lịch, tự hết. Mình vẫn mua được vải, mua được cá, mua được thịt tự do, mua sang tự do. Còn ngày trước mua một lít sang là phải làm lý lịch, rồi làm hồ sơ, anh khơi xe ở đâu, rồi mua mấy lít rồi cực quá. Rồi tới cái cửa hàng mà bán sang là phải vô tật sáng mai đến chiều anh mua được lý sang. Quá khổ đi, quá khổ đến khi mà có sang bán tự do có mừng không? Thấy không? Thế thì bây giờ ai treo cái bảng sang bán tự do thì nó làm sao? Bây giờ ai treo thử cái cửa hàng này bán tự do thì nó làm sao? Nó vô duyên rồi. Bởi vì nó có khó khăn, nó thấy cái tự do là quý. Mà bây giờ tất cả tự do rồi thì treo bán sang tự do để làm gì nữa? Hiểu không? Quý vị hiểu chưa? Quý vị về suy gẫm đâu đó nha. Tuy rằng không có bản sang bán tự do, chúng ta được tự do không? Chúng ta được tự do rồi, cần để cái bản chi nữa? Nói cách khác, chúng ta dứt hết các điều ác rồi thì điều lành chúng ta làm thường xuyên rồi, cần nói chi nữa? Giống như ăn cơm bữa sao? Có ăn cơm có suy nghĩ gì không? Tại vì đói quá mới thấy bữa cơm là quý. Mà ngày nào cũng có cơm thì chúng ta ăn cơm có cần gì phải hỏi không? Cần gì phải hỏi nữa đâu? Cần gì có bản hiệu chứ? Bữa này tôi mời anh tới ăn cơm, mà chúng ta đói quá mới thấy bữa cơm là quan trọng. Chứ nó ngày nào cũng có ăn cơm thì cơm nó làm sao? Có cần suy nghĩ gì không? Không có suy nghĩ cũng chẳng cần có bản hiệu nữa. Không cần có bản hiệu nữa. Thôi cái phần đó là phần sâu nhất của kinh Pháp Hoa. mà sau này chúng tôi sẽ tiếp tục, và quý vị hôm nay chỉ có ý niệm thôi, để rồi hôm sau quý vị sẽ học đấy. Thế thì chúng ta hiểu rõ vô thường rồi, chúng ta bước qua một giai đoạn nữa là phải hiểu rõ cái vô ngã nữa. Cái vô ngã là gì? Là không có cái ta mà được gọi là cố định cả. Không có ta được gọi là antithesis tăng sẽ specific, không có. Không có gì nguyên vạn, không có gì có tự thể cả. Chúng ta thấy có gì nguyên vạn và tự thể không? Bất cứ chiếc bình nào lọt ra khỏi tay người thợ gốm đều có sự tiêu diệt ham dọa. Thế thì cái chén này là cái gì? Tự nó có cái chén không? Tự đất có cái chén không? Không. Muốn có cái chén này á, nó phải có đất. Có đất rồi có gì nữa? Có thợ, có nước, có ánh sáng, phải không? Thì mới tạo ra cái chén này. Thế thì cái chén này do tổng hợp có nhiều nhân duyên hợp lại mà có cho tự nó có không? Không, tự nó không có được. Vì thế mà cái chén này cũng giỏi hợp mà có, do tất cả các thứ tổng hợp lại mà có mới gọi là cái chén. Nhưng mà cái tên cái chén này là cái gì? Chén chỉ là giả danh mà thôi. Cũng giống tâm thanh này, hôm nay sở dĩ kêu là tâm thanh tại vì sao? Tại vì ổng có cái thân ngũ uẩn này. Thân ngũ uẩn gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, quý Phật tử hiểu rồi không nè. Thế thì bây giờ lấy cái nào làm ta? Lấy sắc làm ta hay là lấy tâm linh làm ta? Bây giờ sắc thì gồm có tứ đại: đất, nước, gió, lửa. Đất là gì? Là chất cứng trong người. Gió là hơi thở. Lửa là gì? Lửa là hơi nóng. Gì nữa? Nước là nước miếng, nước mũi, nước tiểu. Úi xà, đủ thứ nước ha. Nhưng mà đất, nước, gió, lửa tụ hợp là cái thân này. Bây giờ lấy cái nào làm ta? Lấy đất làm ta hay lấy nước làm ta? Lấy cái gì? Đất thì có tan hỏi không? Đất này có tan hỏi không? Thế thì làm sao lấy nó làm ta được? Còn gió là gì? Hơi thở. Mới vừa bên ngoài, mới một cảnh vật bên ngoài, nó là đang cái tháng khí bên ngoài đang hít vào lỗ mũi của ta, rồi qua khỏi làn da của ta, ở trong ta chỉ trong chốc lát thôi. Nó lọt ra khỏi làn da của ta rồi thì nó là của ai? Nó là của ai? Nó là của cảnh. Rồi thoát là của cảnh, thoát là của ta. Bây giờ lấy cái nào làm ta? Vâng. Thế là có cái gì của ta không? Không. Gió cũng vậy, lửa cũng vậy, đất cũng vậy, nước cũng vậy. Cho nên thân này chỉ là tạm bỡ có bốn chất: có đất, nước, gió, lửa. Khi lâm chung rồi, trả về cho tứ đại. Đất trả về cho đất, nước trả về cho nước, gió trả về cho gió, lửa trả về cho lửa. Thế thì còn là cái gì? Thôi bây giờ cái xác không làm ta được, bây giờ lấy tâm linh làm ta đi. Tâm linh gồm có bốn thứ: thọ, tưởng, hành, thức, phải không? Thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là gì? Là cảm nhận cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét. Có thương không? Thương. Không biết thương là sao mà cứ thương. Thấy hai người mà hợp ý nhau có thương không? Thương. Thương đau đẻ đi bữa có nhớ ha? À, con cái cũng vậy. Rồi hai người mà thương nhau đi bữa có nhớ. Ôi chú Trăng nhớ quá. Chào cha, anh đây chưa về nhớ quá thương. À, rồi thương rồi có ghét không? Rồi chưa nói đến cái tương tư nó mới thương không chứ chưa tương tư nữa. Tương tư không biết cái lần sau. Muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Khi đứng, khi cười, khi nói chuyện, khi sai, khi tỉnh, lúc chiêm bao, tan soi trước mặt, ngồi chân bước, gió thổi bên tai, ngỡ miệng chào. Tương tư không biết cái lần sau, muốn vẽ mà chơi vẽ được nào. Vẽ không được có tương tư, nhưng mà có tương tư không? À, mà ốm o, gầy mòn cũng chỉ vì tương tư. Thọ mà, cảm nhận cái vui, cái buồn, cái thương, cái ghét. Bây giờ lấy cái nào làm ta? Lấy cái vui làm ta hay lấy cái buồn làm ta? Hả? Lấy cái nào làm ta đây? Hay là bây giờ lấy cái thương làm ta hay lấy cái ghét làm ta? Và hôm nay tôi hỏi kỹ, tôi hậu lại hết cái giáo lý này, hả? Quý vị học mười mấy năm rồi, có người đi chùa hôm nay có 30 năm, tôi hậu hết là giáo lý này ha. Để cho quý vị nắm cho rõ, nắm cho vững thì cái ta nó làm sao đây? Bây giờ lấy cái vui làm ta hay lấy buồn làm ta? Lấy cái thương làm ta hay lấy cái ghét làm ta? Hay là lấy cả bốn cái làm ta? Không được cái nào. Không có cái nào tồn tại cả. Vì thế không có cái nào là gọi là cố định. Không có cái gì gọi là antite hết. Không có gì nguyên vẹn hết. Thì làm sao lấy cái đó làm ta được? Thôi bây giờ giả sử chúng ta lấy bốn cái đó làm ta, thọ, tưởng, hành, thức làm ta được không? Cũng không được nữa. Lấy luôn cả sắc của làm ta đi. Cả sắc, cả thọ, cả tưởng làm ta. Mà cái gì có hợp thì cái nó có tan rồi. Làm sao làm ta được? Nó có hợp thì có tan không? Hợp thì tan rồi thì lấy cái gì làm ta đây?
Thế ông Tâm Thanh này là gì?
Ông Tâm Thanh này chỉ là cái tên giả tạm đây mà thôi, trong có gì ông Tâm Thanh đâu. Bây giờ xả sắc ra, xả thọ ra, xả tưởng ra, xả hành ra, xả thức ra thì còn Tâm Thanh không? Vâng. Cho nên chỗ này là cái chỗ thắc mắc và nghi ngờ của quý Phật tử. Nếu như xả hết như vậy thì còn đi làm ta thì sẽ làm sao đây? Vì thế mà trong kinh Bí Bảo chúng ta có ba tâm. Một là vọng tâm, hai là chân tâm, ba là bản thể chân tâm. Cái vọng tâm á, tiếng Pháp dịch dễ hiểu hơn, công xuyên cho con lấy sáp là gọi là vọng tâm, tức là cái biết bằng tri giác. Chúng ta hôm nay đây có biết bằng tri giác không ạ? Cái nhìn thấy thì biết, chúng ta tưởng cái đó là thật chứ gì? Cái đó gọi là tâm linh, như hàng ngày chúng ta gọi là tâm linh, nhưng thật ra là cái biết bằng tri giác. Late infini tức là cái chân tâm đó, tức là gọi là late infini là cái biết bằng tính thể. Rồi tất cả cảnh vật rồi mà chúng ta có cái biết kia thì chính đó mới là cái biết của ta. Còn rời cỡ trong cảnh vật mà chúng ta biết thì cái này cái biết của cảnh vật mà thôi, chứ không phải là cái biết của ta nữa. À, đây là của kinh Lăng Nghiêm rồi. À, thế thì chúng ta có được cái late infini chưa? Tức là cái chân tâm chưa? Chưa, mà chúng ta luôn luôn còn sống ở trong vọng tầm. Cho nên tôi nói khi nãy là chúng ta chớ tin cái tâm của ta, và cái tâm này là vọng, nó không thật, là cái bọn ngũ uẩn này là con ma giả dối lừa gạt các ngươi chớ tin đó. Khi nào chứng quả là hán kia là chúng ta mới sống được cái chân tâm, gọi là late infinity. Khi cái chân tâm đã diệt trừ được vọng tâm rồi thì còn là cái gì? Còn là cái gì? Còn là cái bản thể chân tâm, tức là lê si la mang ái san chê để late infinity, là những cái nguyên tố của tánh thể. Thế thì chẳng khó ghê hả? Bây giờ quý vị thấy hư không không? Có thấy hư không không? Có thấy không? Nói thiệt đi, có thấy không? Có biết hư không không? Có biết hư không mà có thấy được hư không không? Thấy chứ, biết hư không, thấy hư không. Bây giờ nắm cho tôi một chút hư không coi. Có nắm bắt được không? Có nắm bắt được hư không không? Nhưng mà có hư không không? Có hư không, nhưng mà không nắm bắt được hư không. Cái đó gọi là dê lâm măng ách sang trên để lấy anh phiên thị. Còn cái chúng ta nắm bắt được đây thì cái này sẽ tiêu diệt. Chứ còn hư không không bao giờ tiêu diệt cả. Dạ, quý vị thấy rõ không? Hiểu cho này không? Vì thế mà nói đến vô ngã thì chúng ta phải thấy rằng cái thân ta vốn hoàn toàn không có tự thể, không có chất gì được gọi là cố định. Do đó Ấn Độ có một câu tục ngữ thế này: khi thấy chó thì không thấy đá, mà khi thấy đá thì không thấy chó. Ai hiểu không? Khi thấy chó thì không thấy đá, khi thấy đá thì không thấy chó. Là sao? Có nghĩa là khi mà cái tâm hồn hỗn loạn của ta, cái tâm lòng, tâm hồn bất động của chúng ta, khi mà chúng ta có sự phiền não, mà sự dấy động nào đó, thì trong một đêm tối ta thấy cái cục đá nó ngồi trước cửa, cái cục đá trước cửa của ta đó, mà khi mà tâm hồn bắn loạn ta thấy gì? Thấy con chó nhảy ra cắn mình, quảng hốt, chó cắn tôi, rồi chạy trốn chạp đến sáng ngày, mở mắt ra bình tĩnh nhìn thấy gì? Thấy cục đá. À, mà khi thấy đá thì có thấy chó không? Thì không thấy chó nữa, mà khi thấy chó thì không thấy đá. Đó là câu tục ngữ quan trọng nhất khi học kinh Pháp Hoa sau này. Vì thế hôm nay chúng ta thấy chó hay thấy đá? Chúng ta hôm nay thấy chó hay thấy đá? Thấy chó chứ chưa thấy đá. Khi nào một tâm hồn an tĩnh hoàn toàn là chúng ta thấy đá rồi thì con chó này tự nhiên biến mất. Cho nên hôm nay chúng tôi dành thời giờ để mà giải quyết hết những cái phần căn bản này, để hôm sau chúng tôi giảng vào kinh Pháp Hoa. Cho nên dù rằng vạn khổ thiên tăng đi nữa, bước chân hành giả chẳng dừng lại đâu. Bao giờ chúng ta hiểu được như vậy rồi, chúng ta tiến trên con đường Phật Pháp, hiểu rõ Phật Pháp mà tu hành rồi á, thì chúng ta không dừng tại đâu nữa. Không dừng lại đấy nha. Không dừng lại tại vì sao? Hãy dừng lại là chúng ta không đi đến Niết Bàn, dừng lại là không đi đến thế giới cực lạc. Mà chúng ta thường thường khi đi tu này có gặp vạn khổ thiên tăng không? Có gặp không? Gặp muôn cái khổ. Nếu vợ mà đi tu như thế này về ông chồng không chịu thì sao? Nếu mà anh đi đến đâu? Đi đâu? Kinh gì?
bên cái ở nhà đi, ở nhà làm cái mấy chục ngàn đi, con cái nó đói nó khó, đi đi ăn mà sạch sạch luôn này, cũng sạch đau cũng đi
ở nhà mà kiếm cơm cho con ăn đi. Tại sao bà đi cẩn thế này? Đứa chồng mà đi thì vợ làm sao?
Ông không đi sạch 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 rồi, đi ngại tôi đi ngoài, ông canh làm gì? Ông thấy có đem lợi cho tôi đâu? Ông có đem cái khoai trái bát gì cho tôi đâu? Hả? Ông cũng đem như cái bắp cải rồi chứ, ông đem cho xu cũng được chứ. Đi về thì đi không,
mà đi chùa về đi làm gì vậy mày? Đi chùa thế này đem cái gì mày? Đi không à? Phải không? Đi không, đâu có đem gì đâu. Như vậy thì thế gian chỉ nhìn thấy cái mặt hiện tượng, đem củ khoai, trái bắp, cái bắp số thì mừng, đem cái xe về thì mừng, đem cái tivi về thì mừng, nhưng mà đem kinh về thì bực lắm, bởi vì kinh có ích gì đâu. Kinh về để đó, đồ tụng đó, rồi là mất thì giờ nữa chứ. Gọi là vạn khổ thiên tăng, người đi tu cũng vạn khổ thiên tăng ha. Cho nên khi vợ chồng mà hiểu được đạo rồi á, thì đó là hạnh phúc. Mà nếu vợ chồng, chồng hiểu mà vợ không hiểu thì có đau khổ không? Có cay đắng không? Hả? Chồng hiểu mà vợ không hiểu có cay đắng không? Cay đắng lắm à. Người thấy dù cho có vạn khổ thiên tăng nữa, bước chân hành giả không dừng thì đâu chớ dừng đó nghe. Cứ nghe ông chồng nói như thế mà dừng lại cũng chết, mà nghe vợ nói như thế là mình dừng chân lại cũng nguy hiểm. Khó lắm. Ta còn để lại gì đâu? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ đổi luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dẫm về, tông ra bể thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp vung bề một phương, ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Ta còn để lại gì không? Kìa non nước chảy nọ sông cát bồi, lang thang từ đổ luân hồi, u minh nẻo trước xa khơi dẫm về, tông ra bể thảm bờ mê, nghìn thu nửa chớp vung bề một phương, ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Nhờ quý vị hiểu không? Hiểu không? Dù nhơ dù sạch cũng đừng vương góc này. Làm sao? Nhơ cũng đừng vương, mà sạch cũng đừng vương. Nếu chúng ta thấy đây là sạch, nếu thấy là tốt, mà tâm chúng ta nảy lên kiêu mạn thì sao? Nguy hiểm ạ. Càng kiêu mạn là càng nguy hiểm, tham nó nguy hiểm chừng nào, sân nguy hiểm chừng nào, si nguy hiểm chừng nào thì kiêu mạn còn nguy hiểm hơn chừng đó. Nếu chúng ta có một chút kiêu mạn á thì chúng ta không còn là người Phật tử nữa. Đi tu thế này có dễ sinh kiêu mạn không? Coi chừng á. Đi về mà ai chửi mắng mày ngu, mày biết cái thứ gì? Mày có tu đó mày biết. Tao đi tổng kinh đi, con vượt qua đi nè. Biết đi mày mà ăn rửa người thế gian mày ngu như bò, mày biết gì chứ đâu. Ai mà đi tu mà nói câu đó thì nguy hiểm rồi. Đã không tu nó nguy hiểm chừng nào, mà đi tu mà nói câu đó thì còn nguy hiểm chừng nào nữa chứ. Phải không? Tu với tao đây nè. Chưa được. Mày ăn được ngu, ngu như bò. Ăn được lo sai xưa, rượu chè, cờ bạc. Mày lo cái chuyện thế gian không? Làm gì? Làm gì? Đừng có ngu. Nên là mà nó sinh tâm gì đâu? Sinh tâm kiêu mạn rồi. Cho nên người đi tu cần khiêm tốn bao nhiêu, cần dè dặt bao nhiêu, cần cẩn thận bao nhiêu thì mới là gọi là người đi tu được. Chứ đi tu mà nổi lên cái tâm kiêu mạn là xong chuyện rồi. Tao học này, tao học giỏi này, tao học mấy chục năm rồi nè, mày muốn hỏi gì tao nói cho nghe. Cần gì đâu, người ta có cần nói đâu, mà ta chỉ cần mình thực hành mà thôi, chứ đâu cần mình nói. Đúng không? Chỉ cần những người đi tu về thực hành cho được, đem tất cả hành trang của Đức Phật về trang trải cho cuộc đời thì đó mới gọi là người đi tu. Chứ nên người đi tu mà mang về học được câu nào nói câu nói, học chữ nào nói chữ nấy, còn khoe khoang khoác lác nữa thì không phải là người tu hành, mà mang tâm kiêu mạn rồi. Ta vang các bụi bên đường, dù nhơ dù sạch đừng vương gót này. Rằng ai khen ta tốt không cần, ai chê ta xấu không cần. Cả thế gian này là thế, cao thì chê khổng, thấp thì chê lùn, mập thì chê bớ tộc bớ tròn, gầy thì chê xương sống xương sườn lòi ra. Thì có làm gì không chê, có đi tu họ cũng chê, mà không tu họ cũng chê, thấy không? Đi tu đây cũng có người chê chứ, kể cả đi xuất gia này cũng có người chê. Ồ, xuất gia gì ở nhà chứ, xuống rồi mày làm cái gì mà có vợ có con, làm cái nhà cửa bên sao, kiếm gì hồi có sức của mày làm mấy chiếc xe hồi nữa chứ, chuyện như mày đi tu chúng cực vậy. Sợ nào. Thế là chúng ta cứ nghe làm nhà giữa đường á, 3 năm không rồi, có chừng. Ai mà làm nhà giữa đường 3 năm không rồi?
Ừ, làm sao?
Cứ nhà với đường ai bàn cũng tốt hết.
Ý, anh sửa cái điều này chút, anh sửa chỗ này chút, chỗ này rộng chút, anh sửa anh chút. Người kia này chỗ này hẹp chút, anh mở rộng chút. Chỗ này nó cao chút, anh sửa anh chút. Chỗ này cái cửa, anh sửa lại chỗ này chút.
Là 3 năm không rồi. Đến nay tôi nhớ có cái anh bán cá kho mà tôi buồn cười. Biết anh bán cá kho không? Anh bán hàng sáng, định có để cái bảng là anh bán thêm cá kho mà. Anh nói biết là tại đây có bán cá kho. Vì cái chữ có sai không? Tại đây có bán cá kho. Thì có anh đã đi tới. Anh nói sao mày dốt dữ vậy mày? Cái tiệm của mày, cái nhà của mày, mà còn để tại đây làm gì nữa? Ấy, cái nhà của mày, cái tiệm của mày rồi mà còn để tại đây chứ nữa. Mày dốt quá, văn phạm gì nó dốt quá vậy. Mà để có bán cá kho là đủ rồi, cần gì phải để tại đây. Anh trừ chữ tại đây thì trừ chữ tại đây là còn có chỉ có bán cá kho thôi. Cái anh khác tới, anh nói ủa, mày bán cá kho phải không? Như vậy là mày để là có bán cá kho đúng không? À, chứ sao tôi bán cá kho ấy thì mày bán cá kho mà cần để chỉ có chi nữa. Chỉ có cho nên nó vô ích, nó thừa văn phạm mà nó lâu thôi thế này. Vậy chỉ có đi, bán cá kho là đủ rồi. Thế định bỏ mắt bạc chứ. Còn là chứ bán cá kho thôi. Cái mấy anh khác chạy tới, anh em mày bán cá kho hả? À, dạ tôi bán cá kho. Anh em mày bán cho ai không biết, mày phải để chữ bán, chỉ để cá kho không thôi. Chứ cần gì mà bán. Ừ, cần gì phải bán, mày là bán, vốn là bán rồi thì mày để chữ bán chi mà nó thường vậy. Anh mới chùi chữ bán đi, còn chữ cá khô không à. Còn chữ cá khô không. Cái anh khác tới, anh nói mày làm gì cá khô là sao? Nói tôi bán cá khô. Cá mày đã có rồi còn để chữ cá làm gì nữa. Khô không thôi. Chữ khô không thôi. Anh mới chùi chữ cá đi. Rồi anh để chữ khô không á, thì người ta đi qua đi lại á, hỏi chứ sao lại khô là sao? Anh khô là sao? Cái gì khô mới được chứ? Này thì tôi bán cá khô thì mà để cá khô mới được chứ, sao lại khô không? Thế anh thèm gì cá nữa? Thèm gì cá nữa? Cái thì cái anh khác là tôi hỏi chứ cá khô là sao mày mua hay mày bán? Nó bán chứ. Thế thì mà phải để bán cá khô chứ sao mà để cá khô không? Thế là anh thèm người tôi bán là nó bán cá khô. Thế là, cho nên người Phật tử phải cảm thán. Chúng ta phải nghe và hiểu cho rõ Phật pháp. Cái Phật pháp là thâm thâm vi diệu quá. Mà tiểu thừa khác, đại thừa khác, bên khắc sĩ khác, rồi mỗi bên nó có cái giáo lý khác mà dạy nó khác nhau. Mà nhiều khi cái đại thừa không mà tu mỗi người cũng hiểu khác đi. Tôi xin lỗi là bây giờ tôi ví dụ rõ là có 2 tỳ kheo đi. Ông đi trên bờ sông thấy cô gái chết nước, đang bị rớt xuống nước. Nha, rớt xuống nước thì một người xuống cứu, một người bỏ đi, ai có tội? Ai có tội? Hả? Người bỏ đi có tội không? À, tặc rồi. Như vậy là chưa hiểu gì Phật pháp rồi. Cái người xuống cứu có tội không? Người xuống cứu có tội không? Hả? Không hả? Có tội. Người xuống cứu cũng có tội, mà người bỏ đi cũng có tội. Mà người xuống cứu cũng không tội, mà người đi cũng không tội. Ủa, nói cái gì? Bởi vì nó thế này, trong Phật pháp chúng ta là có tiểu thừa, đại thừa, có thanh văn, dương giác, mà có Bồ Tát nữa, đúng không? Nếu trong tỳ kheo đó mà không thọ với Bồ Tát á, mà xuống cứu thì có tội không? Xuống đụng với có tội liền á. Bởi vì anh mới thọ thanh văn mà không có thọ với Bồ Tát, không hành cái anh Bồ Tát, vì hành thanh văn không thì phải xa rời tất cả mọi chướng duyên. Thế mà xuống người con gái lên rời tới có tội liền rồi. Anh phải bỏ đi. Thế thì người bỏ đi này có tội hay không? Nếu anh là tỳ kheo không á thì nó không tội gì cả, mà anh là giữ đúng giới luật. Ngược lại Bồ Tát mà bỏ đi thì sao? Ông Bồ Tát là lấy từ bi làm cứu cánh, mà giới luật làm phương tiện, mà nếu anh bỏ đi thì có tội không? Thì có tội. Về thế mà chúng ta không hiểu, chúng ta cứ đánh giá rồi ngồi bàn bạc với nhau không biết ai có tội ai không tội, ai làm như thế là có tội, ai làm như thế là không tội. Bởi vì giữa thanh văn và Bồ Tát hai cái khác nhau. Thanh văn phải lấy giới luật làm cứu cánh, mà lấy từ bi làm phương tiện, mà Bồ Tát thì lấy từ bi làm cứu cánh mà lấy giới luật làm phương tiện. Vì thế mà khi đi trên bờ có người con gái vừa chết nước thì có một ông xuống mà ông bỏ phải đi liền, ông bỏ đi liền. Bởi vì ông xuống đó là ông hành cái hạnh Bồ Tát, mà ông đi đó là hạnh thanh văn. Mà quý vị nghe rõ không? Hiểu chưa? À, chứ nhiều khi chúng ta trong giáo pháp phải nghe cho kỹ, chứ không khéo chúng ta cứ hoang mang không hiểu làm sao cả. Có ông thì nói thế này, làm chùa chi?
chúng ta tu giải thoát, đấu đầu với thực tại, nằm dưới gốc cây cũng được, chứ cần phải làm chùa, nghe có lý không?
Được không? Còn một ông khác thì lo xây cất chùa, chùa thật lớn, chùa thật to, tại sao? À, cho nên mỗi cái hạnh của các vị khác nhau. Một bên thì lo tu giải thoát cho chính mình thì đâu cần chùa chiền nữa, một bên thì lo quá đội cho chúng sanh thì thần phải có chùa chiền. Cho nên hôm nay ông Võ Đình Dung, hôm nay chúng ta không quên được là ngôi chùa này có hai lớp hàng Phật tử đến đây ngồi nghe pháp tụng kinh giải thoát là nhờ cái công đức của ông Võ Đình Dung đổ tiền ra làm chùa đây nè. Và hàng Phật tử từ trước nay đã đóng góp xây các ngôi chùa này, mục đích là làm sao cho hàng Phật tử chúng ta lớp người đến đây nghe kinh tụng kinh nghe giảng để được tiến tu giải thoát. Như vậy có phước không? Có phước hay làm nhà không? Phước quá chứ. Do đó mà chúng tôi xin hôm nay cũng nhắc lại cho quý vị những cái phần căn bản để cho quý vị thấy rằng cái đạo Phật hết sức là thâm thâm vi diệu. Cái việc làm nào chúng ta hiểu cho rõ, nhận định cho rõ, chứ không khéo á thì chúng ta sẽ bị hoang mang á. Có người nó cắn gì tụng kinh, ở nhà cũng được, ta coi kinh người ta tu rồi ở nhà ta giữ cái tâm cho trong sạch thôi, thế là chưa hiểu gì đạo Phật cả. Đó là cái bậc thượng căn thượng thượng trí, nói như vậy thì đúng, mà mấy ai thượng căn thượng trí? Tôi xin nhắc lại, có ba hạng người trong thế gian này, đó là hạng thượng căn thượng trí, hạng trung căn trung trí và hạ căn hạ trí. Hạng thượng căn thượng trí thì nghe đạo liền thực hành theo rồi, khỏi cần tụng kinh. Hạng trung căn trung trí nghe đạo thuộc nhớ thuộc quen bán tính bán nghi rồi, cái hạng đó phải lo tụng lại, lo thực hành tất cả công phu tu tập hàng ngày đó, thấy không? Hạng hạ căn hạ trí nghe đạo liền phá lên cười. Nếu không có cái cười đó, ai biết tinh hoa của đạo là gì? Nếu như đạo mà để cho hàng hạ căn hạ trí nghe được thì còn gì là đạo? Chúng ta ở đâu? Chúng ta hạng nào? Vậy thế mà mỗi người muốn nói đạo Phật bảo biết mình ở trong căn cơ nào, thượng căn thượng trí hay là trung căn trung trí hay là hạ căn hạ trí. Mà xin lỗi quý vị là chúng ta còn chưa tới hạ căn hạ trí nữa là khác. Hạ căn hạ trí có nghĩa là nghe đạo liền phá lên, liên cười còn nghi ngờ đơn thôi, chứ chúng ta chưa biết gì hết thì làm sao gọi là hạ căn hạ trí. Hiểu không? Cho nên chúng ta kiếm chút hạ căn hạ trí cũng đỡ lắm rồi. Cho nên tuần sau bữa nay mấy nè, bữa nay hôm mấy? Bữa nay mùng một chứ, bữa nay mùng hai hả? Tức là không biết chừng mùng bảy mùng hai tới mùng chín tới đây phải không? Mùng chín tới đây tôi giảng đầu tuần của kinh Pháp Hoa hả? Mùng chín tới đây chúng tôi sẽ lên trở lại và giảng kinh Pháp Hoa. Rồi bây giờ quý vị có hỏi gì không? Có vị nào hỏi gì không? Thôi chúng tôi nếu không hỏi gì nữa thì cũng đúng giờ rồi. Chúng tôi xin thành tâm cầu chúc quý vị an lành trong hậu quan ở chư Phật, luôn luôn tinh tấn tiến tu giải thoát và chớ đừng để cho họ thể ngu uẩn lừa gạt. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi xin quý vị đứng dậy. Nguyện đêm